Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lê Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VND TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào của trừ tới đất Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa vị chủ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con vẫn còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàm. Tin Phật sự của Lư Sơn Tự, 7 tuần thiền thất vào mùa đông tại Lư Sơn Tự. Thời gian từ ngày 23 tháng 12 năm 2017 cho đến hết ngày 10 tây tháng 2 năm 2018. Địa điểm 7509 Moonlight Drive thuộc thành phố Rosemead, California, zip code 91770. Và số phone để liên lạc là 626-280-8801. Kính thưa quý vị, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ khuya, bao gồm 14 thời tọa thiền. Sau mỗi thời tọa thiền thì đứng dậy đi nhiếu độ 20 phút, rồi trở lại tọa thiền trong 1 tiếng đồng hồ. Buổi tối có thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa tu của thiền thất. Xin vui lòng liên lạc 626-280-8801. Tất cả mọi sinh hoạt đều miễn phí. A Di Đà Phật. Thưa quý thầy cô, có nói thêm về cái gì về cái này không ạ?
Mỗi ngày có cái nói pháp đó là rất là đặc biệt.
Mô Phật.
Tại vì chúng tôi cố ý là mỗi lần dạy pháp như vậy là để mà giải quyết những cái thắc mắc, những cái khó mà cái người mà tu thiền tu, khi mà ta tu nhiều, tu mà gắt gao như vậy gặp những cái trở ngại, thành ra giúp họ giải quyết những cái đó. Hoặc là những cái trước giờ rất là thiệt ra cái phần mà nói pháp đó, mỗi ngày mỗi đêm một tiếng đồng hồ đó là nhiều người tới nghe lắm, mà tại vì ta có thắc mắc ta giải đáp được rất nhiều, hiểu rõ hơn về cái thiền tông đại thừa nó khác chỗ nào, khác bên phía mấy pháp môn thiền khác ở chỗ nào. Nhất là những cái vấn đáp, những cái thắc mắc mà uổng khúc mà họ không có hiểu nữa, thì sẽ được giải quyết.
Thưa quý thầy cô, có thể lượm lặt cho chúng con một vài cái uẩn khúc mà tế nhĩ, mà coi như những câu hỏi của Phật tử trong cái pháp thiền tông vừa rồi.
Rất là nhiều. Thầy không nhớ nữa, không biết là cái gì sao.
Thầy có nhớ không? Nhớ cho con một vài cái
ý nhiều quá đó.
Thì nhận thấy là những cái Phật tử họ tu là họ ngồi thiền, thì họ sẽ nói là ồ thưa thầy, con ngồi thiền mà con thấy cái cảnh giới này, cảnh giới kia chẳng hạn, hoặc là ví dụ như con thấy cái màu xanh, hoặc là con thấy trong người
xuất hồn, nó bay ra.
Bay
ra xong nhìn lại thấy mình. Sao? Sợ quá, họ sợ, họ không dám thiền.
Hoặc là họ ngồi họ thấy là tại sao cái cơ thể của con nó bị rung, nó lay động mà con điều khiển không được, thì như vậy là con có bị vô cái cảnh giới ma hay không? Hoặc là họ nói là con ngồi tu mà con thấy cái tâm nó không yên, con không có định được, con không có chú tâm được, thì như vậy con muốn bỏ cuộc, con muốn đi về quá.
Thì cái đó thực tế, thực tế
thôi. Bị ngứa cùng mình đó.
Rồi đôi lúc thấy đỉnh đầu ngứa nữa, hồi thưa thầy cô. Dạ vâng. Cái câu mà xuất hồn đó, thưa cái thầy cô, là cái câu mà Phật tử cũng thường hay hỏi, là cái đó nó có đúng theo cái thiền tông của mình hay không? Nếu có tiện thì Pháp Sư có thể trả lời cho ngày hôm nay được không ạ?
Dạ vâng. Cái đó là rất là thông thường, không phải riêng thiền tông mình không, mà bên ngoài đạo họ cũng tu như vậy đó. Họ thấy có nhiều cái cảnh giới như vậy nữa. Cái đó không có gì phải lo. Từ từ là nó cái quan trọng nhất là những cái đó chỉ là cái cảnh giới tạm thời thôi, thì đừng có để ý tới nó, thì nó tự động nó sẽ hết. Chứ ngồi đó mà cứ tưởng tượng là tôi tu hay có, hoặc là tôi sợ, tại sao tôi buồn như tôi thoát, tôi thấy những cái cảnh giới như vậy, thì họ phát cái tâm sợ hãi, họ không muốn tu nữa. Nó rất là thông thường.
Mô Phật. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy Hiền Trì có định nói gì không thưa thầy ạ?
Thầy coi có những lúc mà anh thấy thân anh mất luôn, chùa mất luôn, tất cả mất hết, chỉ một khoảng người không thôi. Cho nên anh tu một mình anh không biết thế nào, thì có thầy thầy sẽ cho anh biết như thế nào.
Mà thật ra là chú biết trong những cái khóa này đó là có các bà cụ không có ngồi thiền, nhưng mà các bà cụ sẽ ngồi ở trên ghế, họ ngồi họ niệm Phật suốt cả ngày như vậy đó. Thì khi mà lúc tu như vậy các cụ cũng có cái sự an lạc.
Vâng, nghĩa là vâng, coi như cũng tu cách đạt cũng được, theo cái thiền đó cũng được cái an lạc đó.
Có những người ngồi không được thì ngồi ghế giống như anh ngồi vậy thôi.
Dạ.
Họ niệm Phật hoặc là họ cũng tham thiền mà cũng ngồi vậy thôi. Cái đâu cần kiết già. Thì tùy theo căn cơ mà thầy dạy.
Thầy biết là có nhiều cái người đi theo mấy cái thiền sư Việt Nam đó, họ tới tu đó. Họ tu rất là thành tâm, họ có nhiều vấn đề lắm. Mà thầy đã hứa với tụi mà phá họ là thầy không rất bàn ra, chỉ họ tới hỏi trên từng cá nhân thầy giảng thôi. Còn không bàn ra chuyện cho công cộng được. Những cái trường hợp như vậy đó, người ta bỏ cuộc hết, người ta không dám thiền nữa. Cả một cái hệ thống thiền đó là họ kẹt cứng. Khi mà tới gặp trình độ đó là rất là thông thường, họ kẹt cứng hết. Ngay đệ tử Ngài Tuyên Hóa cũng bị luôn nữa. Thầy không nói luôn, tại vì họ bị mà Ngài Tuyên Hóa không giải thì đâu phải chuyện của thầy. Thành ra cái phần cái vị tu đó gặp cái vấn đề là chuyện rất là thông thường, gặp cảnh giới rất là thông thường. Thành ra đại đa số những cái người tu thiền mà không có được sự hướng dẫn đàng hoàng nữa, sợ ta bỏ cuộc hết. Rất là tiếc.
Và
có những cái người hạn như có những người ta từ xa ta tới, hạn như năm nay chúng tôi có người để dành chỗ từ đâu à, từ bên Đại Hàn qua bên Âu Châu qua họ tu luôn, tại vì mà mấy năm trước họ đã qua rồi mà họ cảm thấy rất là có nhiều cái lợi rất là lớn. Thành ra họ tiếp tục mỗi năm để dành vacation để qua để mà tu.
Coi như năm nay thì cũng có người qua phòng tư với thầy cơ.
Thế nên thường thường nó rất thông thường đó, tại vì người ta tu đó, cái thời đại này tôi có cái nghe nhìn thấy cái chương trình có vẻ gắt gao, thì ra nó có cái dụng của nó, cái phương pháp nó khó một tí thì kết quả nó lớn hơn và nó lẹ hơn, thành người ta hiểu được như vậy. Còn phương pháp mà dễ ngồi đó mà cứ chẳng hạn như người thấy sung sướng khoan khoái thì quý vị đang kẹt cứng mà không biết thôi.
Cô đi chia sẻ gì, điều gì hả tới cô hả?
Vâng, thì đại khái là trong cái thời gian tu thiền thất này là có các mời các bác các vị tới chùa để mà tu rất là quý báu. Nếu mà có đủ duyên thì xin tới để mà được cái hưởng cái lợi lạc của cái việc tu chung với đại chúng.
Cảm ơn quý thầy cô. Coi như là thiền thất đây là 7 tuần lễ, là 49 ngày, gần 2 tháng. Mà tu như vậy thì con xin nhắc lại là từ ngày 23 tháng 12, 2017 là gần cuối năm rồi, cho tới là 10 tháng 2, 2018 lận. Vâng, 49 ngày. Mà tu như vậy đã từ 3 giờ sáng mà tới 12 giờ đêm là mới chấm dứt một khóa tu. Và nghỉ trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Và chúng ta là tùy duyên mà trở lại. Nếu các cô mà mệt quá thì các cô có thể nghỉ thêm nữa, là tùy sức phẩm tức của cô. Và thưa cái ngài giảng pháp như vậy thì coi như giải đáp tất cả mọi thắc mắc về trong lúc tu thiền. Mấy câu pháp khác thì có thể họ thắc mắc gì họ có thể hỏi luôn pháp sư.
Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 con xin nói về cái pháp đàm. Pháp đàm đây thì trước khi nói về cái cách tu của người Phật tử như thế nào thì con xin đọc một câu chuyện ở Trung Quốc đời nhà Đường. Đây thì nói về một Lý Bạch, nhà thơ nổi tiếng với một Ô Sào thiền sư. Thì ở Trung Quốc đời nhà Đường có một vị tên là Lý Bạch. Đây là một nhà thơ nổi tiếng lỗi lạc đương thời lúc bấy giờ. Khi mà nghe danh có Ô Sào thiền sư là một cao tăng đắc đạo, cho nên đi tới để mà hỏi đạo. Lý Bạch mới thành hỏi: xin Bạch Ngài chỉ cho tôi ngắn gọn thôi là phương pháp tu. Cũng là đề tài của Phật tử đang hỏi là phương pháp tu thế nào. Thì Ô Sào thiền sư đó, cái chỗ ngồi của Ngài là ngự giống như là cái ổ quạ ở trên một cái cây cổ thụ. Ngài chỉ có vọng xuống đáp là có mấy câu thôi: chư tác mặc ác, chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, chỉ thư Phật giáo, chỉ thị chư Phật giáo. Dạ vâng, tức là Ngài nói đừng làm những việc ác, hãy làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Dạ vâng, thì Lý Bạch nghe qua mới cười nhạt nhẽo và mới nói là tưởng là tôi tới đây ngàn dặm xa xôi, Ngài dạy được điều gì, mà chỉ có dạy được cái câu nói đó, con nít 8 tuổi cũng biết. Thì Ngài mới đáp, à đúng rồi, con nít là 8 tuổi cũng biết, nhưng mà người già 80 thì cũng chưa làm được. Tức là Ngài Lý Bạch Tình, cái tuổi cũng sắp xế là 80 rồi. Thì nói ra rồi mà cái thì khi phân tích ra thì ông bắt đầu ông ngộ và ông theo. Con nghe đâu đó là cái duyên của hai vị này đó là cái trước là có từ trước rồi. Dạ vâng, là do là một trong hai vị nói là nếu mà chúng tôi tu làm á, thì người sau á, thì người đi trước phải chỉ người sau. Cho nên là mới có cái duyên lành này. Dạ vâng, khi mà cuối cùng gần cái cuối đời rồi tôi mới gặp ngay tới Ôi Sào Tiền Sư, Ngài mới nói một câu như vậy, ông kia mới tỉnh ngộ và mới tu tập lại. Chứ trước là ông không dẫn tù ấy, không bây giờ làm phước trời vâng mô Phật. Đây thì cũng nói về cái tu tập cái thưa của quý thầy cô, của Phật tử muốn hỏi là tu thế nào. Thì thứ nhất là đừng làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Chút xíu nói chuyện với Ngài khai thị là thế nào là việc ác, việc lành, trong ý tâm sạch là mô Phật, là lời của chư Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa quý thầy cô, ở đây thì nói là thế nào làm ác, là thế nào làm thiện lành. Thì đây thì chỉ có dựa vào giới thôi mà có phân tích ra được. Có nhiều khi nói ra mà không có phân tích ra, thưa quý thầy cô, thì cũng không có biết. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Chẳng hạn như đạo Phật là cái đầu là cái về vấn đề mà sát sanh. Thì cái sát sanh như đã trình bày từ trước đó, nếu mà mình sát sanh đó, thì cái cõi người cũng không được thân người nữa, thì làm sao mà lên được cái cõi thiên. Dạ mô Phật. Dạ thầy Hiền Trì ạ, con mời thầy Hiền Trì.
Cái chưa ác mặt tác này tôi nghĩ đây là cái câu dạy của Phật Ca Diếp, mà trong đạo Phật mình là chú trọng rất là nhân quả. Dầu việc ác nhỏ cũng không có làm, mà dầu việc thiện nhỏ phải làm. Tại vì thật như bây giờ nói con kiến nó nhỏ quá, tôi không, tôi giết con voi, tôi không giết, tôi giết con kiến. Con kiến nó cũng là chúng sinh, nó một cái người gì đó, chứ đâu phải nó con kiến nó nhỏ, tôi giết nó được. Nên đạo Phật mình rất là chú trọng về nhân quả, anh làm cái gì ra cái đó. Phải cẩn thận, chứ không nó nhỏ, rồi tôi làm ác nhỏ không sao đâu. Mà còn cái chuyện thiện nhỏ cũng phải làm.
Dạ, một Phật, cảm ơn thầy. À, cái điều đó con cũng nghe nói đó. Là có người nói thôi, người ta ăn nhiều con cá nhỏ quá, thôi giờ ăn con cá to, nghĩa là giết một mãng thôi. Thì tất cả nó đều là cái vãi chúng sanh hết. Thì có cái đó là gọi là mạng sanh. Và cái giết một con cá to thì coi như nó cũng là có một cái lực rất là mạnh. Biết cá nhỏ thì nhiều con vô thì cũng là tạo ra nhiều tình nghiệm với chúng sanh. Tất cả là nhiều cái mạng sống mà bị giết hại. Dạ mô Phật.
Thì cũng giống như là mình giết con cá nhỏ, mình ăn thì nó thì giết một chúng sanh. Ngược lại mình giết một con cá sấu đó, thì nó to hơn cá nhỏ nhiều, thì con cá sấu nó giận lắm, thành nó cái trả đũa nó nặng nề hơn giết con cá nhỏ. Và thấy rõ ràng cái nhân quả như vậy.
À, nếu mà giết cá sấu mà cá sấu mình giết không nổi, mà cá sấu giết lại mình cũng biết mình có hoan hỉ không?
Phiền lắm, nó rượt chán vâng. Mệt lắm.
Dạ vâng, nếu mà cá sấu nó rượt lại mình đi giết lại mình thì mình có hoan hỉ cho nó giết không, hay là mình nói thôi tôi bố thí để cho anh ấy, đâu có đâu.
Bởi vậy chứ thì nhớ mới biết là hình như mới để ý là ngược lại khi mà phóng sanh đó. Các Phật tử là họ đùa nhau là ồ vậy thì mình phóng sanh những cái con sâu, con giun, con dế, con cá đó. Thì mình sẽ phóng sanh được nhiều hơn là mua những cái con chim hoặc là mua những cái thứ mắc tiền hơn.
Thực sự là con thấy thôi nó không có tâm phân biệt đâu. Nếu vậy thì cái chúng sanh kia bị nhốt hoài. Do đó là mình cứ là tùy duyên, được chỗ nào thấy là cứ cứu giúp đó. Nhà bạn con có thấy cái tùy duyên vậy. Dạ, cũng không có dáng là phân biệt, ôi là chọn lựa cái này, chọn lựa cái kia. Lúc mà gặp thế nào thì con phóng sanh cái đó. Dạ, mô Phật.
Thì cái bài học giữa Ngài Ô Sào Thiền Sư với là cái ông Lý Bạch này đó, là nó có ý nghĩa khác, theo thầy nghĩ đó. Là tại vì cái này nó có liên quan tới cái những người nghe cái đài, cái chương trình ngày hôm nay. Là cái vị cái tưởng tượng cái nó ý nghĩa là một cái thiện giác kể câu chuyện là tại sao ông Lý Bạch là tượng trưng cho một cái người phàm phu đó cả đời đi cầu danh lợi. Lý Bạch là rất là nổi tiếng mà đã thành công rồi. Ông đã được nổi tiếng và được tôn trọng là một cái nhân tài trong cái đời đường. Thành ra ông có quá thành công rồi. Thì ông tới ông gặp cái ông thiền sư, ông nói bây giờ cả đời tôi, bây giờ tôi thành công quá rồi, bây giờ còn cái gì hơn nữa đâu. Ông nói hay lắm nha, cái tinh thần ông hay lắm, ông nói là tôi quá thành công rồi, người ta phục tôi sát đất, hoàng đế cũng biết tôi nữa. Thì tôi hỏi quý vị đó, còn cái gì trong cuộc đời này xứng đáng hơn nữa không? Dễ sợ. Cái ý nghĩa câu chuyện là như vậy đó, chứ không phải là chẳng phải chuyện hời hợt đâu. Anh đây là tượng trưng một cái người thế gian đó, người ta sống cuộc đời rồi. Anh chính miệng anh nói là ông này cũng 80 tuổi phải không?
Yeah,
cũng 80 tuổi, già quá rồi thầy. Quá trễ rồi, đúng không? Thế tôi cười đó. Đến lúc mà quá trễ, cái cuộc đời mình, cái mùa thu, mùa đông cuộc đời mình rồi, mới đầu đi hỏi là có gì hơn nữa không? Hạo mạn như vậy đó. Thì gặp ông thiền sư này, ông nhìn nó, sao nó dốt quá. Cả đời nó đi theo chuyện rùi bu không, bây giờ nó tới nó hỏi mình nó dạy gì. Thì mình nói là chư ác mặc tác, chư thiện phụng
hành,
rồi gì đó,
thí trừ, vâng vâng,
rồi làm thanh tịnh cái tâm của
mình,
vâng. Thì cái ông nói trời ơi sao mà dạy cái gì hay ho đâu, ai biết cái chuyện đó. Thì rõ ràng cái vị thế đó là cái tà kiến của người thế gian, nghĩ là mình hiểu rồi. Thì ra đâu có hiểu đâu, không hiểu cái đại sự này gì hết đó. Cái đại sự nếu mà quý vị cả cuộc đời đi đòi cầu danh lợi rồi quý vị tới, quý vị cũng hiểu cái chuyện quan trọng nhất cuộc đời không phải là danh lợi. Ý nghĩa là như vậy đó. Cái cuộc đời quý vị, ý nghĩa trong cuộc đời là thầy có người bạn ấy, giàu lắm, thành công lắm. Lúc từ nghèo qua Việt Nam, nghèo qua đây học hành nghèo rồi xong bây giờ làm, bây giờ lớn tuổi rồi. Bạn cùng lớp, giờ ta thành công tôi có tiền rồi. Thầy bây giờ hỏi thầy, bây giờ tôi chán rồi, bây giờ tôi không biết có chuyện gì làm nữa. Thì cái ông Lý Bạch cũng ý chóc như vậy luôn. Bây giờ tôi thành công quá rồi, bây giờ tôi không biết cần làm gì, còn cuộc đời còn lại của tôi nữa. Thầy tôi nghĩ thầy không biết sao mà nói được. Tại vì sao? Tại vì đâu có muốn nghe đâu. Thầy chỉ muốn nghĩ là mình đúng thôi. Thành ra cái Lý Bạch cũng vậy đó. Mình không dám nói, tại vì ông Lý Bạch nó trời, ông nói mà bất cứ thầy nghĩ như vậy, bất cứ ông ô sàng thiền sư nói gì, ông Lý Bạch nói tôi biết, tôi đã biết rồi, đừng nói nữa. Thành cái người thế gian như vậy, tưởng gì cũng không biết, ngờ đâu mà câu rất là giản dị, chứ ác mặc tác, chứ thiện phụng hành thôi đó. Cái ông Lý Bạch cũng chưa hiểu được cái câu rất là giản dị như vậy. Ý nghĩa là sao? Là cái ông phải biết rằng á, ông bỏ 80 năm cuộc đời ông rồi mà ông chưa hiểu được cái luật nhân quả. Là ông quá dốt rồi. Ông cứ nghĩ là ông đúng, thành ông muốn là cái người thế gian mình nghĩ mình đúng, thành mình muốn thì mình làm thôi. Trước thầy cũng vậy, thầy hứng thì làm, thích thì làm, không thích thì sẽ phá. Muốn thì lấy, thấy mà cái đồ đẹp thì mình chụp lấy, không thôi người ta lấy, mất mát gì đâu, đúng không? Muốn ăn gì thì ăn, muốn mua thì mua, mà cái sợ mà đằng sợ mà có mấy cái viết mà đẹp đẹp á, mình nâng cấp mình đem về nhà. Đó quyền lợi của mình mà. Nên cái gì thế, cái đó là nó cái căn bản nhất của cuộc sống đó, là chúng ta tránh làm cái chuyện ác. Tại vì chuyện ác như vậy đó nó có cái hậu quả, cái hậu quả tai hại đó. Nó nói là cái chuyện an lạc hoặc là chuyện luân lạc trong luân hồi này, nó đầu tiên hết cái việc cuộc sống, ý nghĩa cuộc sống đó, là không phải cầu danh lợi. Danh lợi chuyện cái gì sống mà quý vị đừng có làm chuyện ác, tránh làm chuyện ác, làm chuyện thiện thôi. Cái đó cái danh lợi tự động nó tới, mình không cần cầu nó cũng tới nữa. Cái đó là tại vì người ta không hiểu thôi, người ta cứ chạy theo, ta theo những cái sự hiểu biết lầm của người thế gian, nghĩ là mình phải đi tìm cái lợi, tìm cái thú vui. Chứ còn mà nếu cái vị sống mà trong một cách mà rất giản dị như Đức Phật dạy như vậy, như ngài Ca Diếp dạy như vậy, các Đức Phật từ đời kiếp kiếp đều dạy như vậy, là quý vị tránh làm những ác, nên làm chuyện thiện và
tự tĩnh cái ý dưới tâm ý trong sáng.
Đồng ý đó là cái pháp tiểu thừa, phải không đi xa như vậy đâu. Thầy không đồng ý cái chuyện tự tịnh đó, là khi mà nói như vậy người ta hiểu lầm, cái người Phật tử thì hiểu lầm, thầy không giảng cái chuyện tự tịnh, cái tư tưởng cái gì không nên, thầy nghĩ không nên dạy như vậy. Thầy chỉ nghĩ là cái quan cảnh căn bản thôi, người thế gian cho người ta thấy rằng quý vị nếu cái tâm quý vị mỗi ngày á mà tránh làm chuyện ác đi, mình thấy chuyện mình không nên làm đó, mình thấy cái chuyện ác ai cũng biết ác là cái gì hết á, mình hại người ta, mình đi giành giật người ta, mình đi lừa gạt người ta, đi khoác lác đi tự chê bai người ta là chuyện, nó chuyện không tốt, mình đem cái hại tới người khác để cầu cái lợi cho mình, đó là chuyện hại, thì mình không nên làm. Thì mình có vẫn tự kiềm chế, kiềm chế lại cái lòng, cái bản tính tham lam của mình, bản tính sân hận của mình. Đó là chuyện rất là quan trọng phải chú ý tới. Chuyện thứ nhì là mình làm chuyện thiện. Chuyện thiện nghĩa là gì? Chuyện thiện là những cái chuyện mình đừng chuyện thiện là mình biết cái tâm cái chuyện, biết chuyện thiện là tốt, để giúp mọi người ta là chuyện tốt, mình đứng cấp là chuyện tốt, đừng có nói láo là chuyện tốt, thì cái đó là cái tâm cái việc ai cũng biết rồi. Cái việc làm hai chuyện đó không là giàu có mà thành công dễ sợ. Chứ cần gì thành công như ông Lý Bạch thành công thành thực, nó thiệt với anh Thiện Giác, anh nhắc với thầy là Lý Bạch chứ thầy đâu có biết Lý Bạch, đâu biết cần biết Lý Bạch là ai đâu. Sau thành công cái nổi tiếng cái đời đường thôi, đời sau thôi. Đối với chúng tôi những người mà bên xứ Mỹ là Lý Bạch đâu có ý nghĩa gì đâu. Thế thì nổi danh làm cái gì? Trong đó mà đi làm chuyện đi lừa gạt người ta, đi đi ăn cắp người ta, thì cái gì? Ông Lý Bạch là sẽ đọa xuống. Thì cả đời mà làm cái chuyện như vậy không có lợi gì hết. Thì có ý nghĩa là không? Nhất phải dạy, phải tu, phải có cái tu cái gốc mình, đó, con người đó, là đừng làm chuyện ác, mà nên làm chuyện tốt.
Thì nó cái có đó nhân
là,
có quả.
Cái đó mới gọi là tu. Chứ đâu phải là tu là quý vị phải phải nhất thiết phải theo tin Thượng Đế hay là tin Phật này đó. Cái đó là cái đó là sau thôi. Căn bản nhất là quý vị tin ai đi nữa, tin Muhammad đi nữa, cũng không nên làm chuyện ác, là không nên chẳng hạn như không nên giết người ta. Như bên đạo Phật mình bây giờ có những cái thầy bên Myanmar đó dạy là mình có quyền, người ta là ngoại đạo mình có quyền giết người ta, tại người ta không phải là Phật tử. Thế đâu mình không có khác gì mấy cái người bên đạo Hồi giáo đó, tại vì chúng nó là cái loại infidel, thành có quyền giết nó. Thiệt ra Thượng Đế đâu có dạy như vậy đâu.
Vâng, mà có thể là họ chỉ cái tính một cái vị đó nói lên thôi, không biết vị đó theo phái nào, nhưng mà có nhiều người chống mà quý vị khác cũng không đồng ý như vậy. Đó là một cá nhân của một vị đó.
Thì đó mình phải biết, mình phải hiểu là cái pháp, cái căn bản nó phải hiểu cái căn bản, có nhân, có quả. Quý vị tin gì đi nữa, không tin đạo Phật nữa, không tin Thượng Đế, mà chỉ tin vào tiền bạc, tin vào tiền lợi, thì thầy nói quý vị những người như vậy đó, những người lớn tuổi không có nghe đài mình cho vui vậy thôi. Chứ những người mà họ lớn tuổi họ nghĩ là họ hiểu biết cái rồi, cái căn bản cái vị không thể nào cất tất cả những hiểu biết cái vị nó không ngoài cái luật nhân quả. Vị làm tránh đường làm ác thì không có quả báo tới, làm thiện thì quả thiện, quả báo thiện nó tới. Cái đó là cái căn bản của cuộc sống. Mới gọi là tu.
Dạ, mô Phật. Cảm ơn quý thầy cô. Từ giờ thì cũng sắp sửa sẽ hạn rồi. Con mới đọc thật nhanh là khi mà cái trong thời Đức Phật Thích Ca là có Mahānāma, đây là con của vua Cam Lộ, là em chú bát của Đức Phật đó. Thì Mahānāma này thì là một cư sĩ thôi tại gia, một hôm mới đành lễ Phật và có hỏi Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, bình thời con giữ năm giới tu thập thiện, bỗng nhiên là vô thường tới, khi thắc đi con sẽ sanh về đâu? Thì Đức Phật nói là hằng ngày ông đã làm những việc gì, cho nên là Đức Phật mới theo một thí dụ. Này Mahānāma, giả sử có một cái cây mọc từ đất lên, nhưng thân và nhánh đều nghiêng về một phía, thì khi nó ngã thì nó ngã về hướng nào? Thì Mahānāma giả khi nó sẽ ngã về cái hướng đó nghiêng. Cho nên Phật nói và là ông làm việc thiện đó, thì đương nhiên là cái sau đó ông sẽ tranh vào cành chói thiện lành.
Tương lai cái quan trọng nhất cuộc sống này là mình tránh thoát, tìm mọi cách để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi này.
Mô Phật là lục đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm đời lạc. A Di Đà Phật.